Phi xin mến chào quý khán giả. Hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mr. Ravesh Ravendran. Tựa đề chương trình của Chúa. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
In the book of Proverbs chapter 18 verse 10.
Chúng ta hãy lật ở trong sách Proverbs là châm ngôn.
Chapter 18 verse 10.
Đoạn 18 câu số 10.
It read like this: The name of the Lord is a strong tower.
Châm ngôn đoạn 18 câu số 10 được chép như thế này: Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố.
The righteous run to it and be safe.
Kẻ công bình chạy đến đó gặp được nơi ẩn trú cao.
So it is always better to run to God and to be safe in him.
Lúc nào cũng tốt đẹp là chúng ta chạy cùng với Chúa, đến cùng với Chúa thì Ngài đã che chở chúng ta.
The reason is there may be a lot of problems that we may face day by day.
Ngày mỗi ngày chúng ta gặp biết bao nhiêu sự nan đề mà chúng ta phải chiến đấu.
Even this morning, you know, when I came to this church, I heard one of the church member got injured.
Chính sáng hôm nay tôi đến nhà thờ này lần đầu tiên mà biết rằng một người tín đồ đây đã gặp tai nạn.
But it brought me sad in my mind. Why did it happen? You know, Lord, he's coming to a church.
Tôi rất quan tâm tại sao mà cô đến nhà thờ mà phải gặp hoạn nạn như thế này.
But we don't know why did it happen. But all we know is the name of the Lord is a strong tower that we have to run and be safe in that.
Chúng ta không biết tại sao, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng danh của Đức Giê-hô-va là một ngọn tháp kiên cố, hãy chạy tới đó là nên ẩn trú của chúng ta.
Some time ago, when I was a young kid, my parents used to make me to memorize certain psalms.
Và khi mà tôi còn trẻ tuổi, cha mẹ tôi bắt buộc tôi cố gắng thuộc lòng những bản hát.
They are like Psalms 1, Psalms 23, Psalms 91, Psalms 121.
Bắt tôi học thuộc lòng những cái bản, những cái đoạn, những thi thiên ở trong Kinh Thánh đấy.
If you read the book of Psalms 1,
nếu quý vị đọc ở trong sách Thi Thiên đoạn 1,
where the psalmist says that we have to meditate the Lord day and night.
Và đoạn Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy tập trung và suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm.
And if you read Psalms 23, it says why we should meditate, because he is our shepherd.
Và đoạn 23 của Thi Thiên nói rằng tại sao chúng ta phải suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, vì Ngài là đấng chăn giữ của chúng ta.
And if you read Psalms 91, we understand that under his wings we take refuge.
Và chúng ta thấy ở trong Thi Thiên đoạn 91 nói rằng dưới sự cánh tay của Chúa giống như chim ưng để che chở của chúng ta.
And nothing harms you either day or in night.
Không có điều gì mà làm chúng ta sự khó chạy cản được chúng ta ngày và đêm.
And in the book of Psalms 121, we see that God preserves from evil and also he preserves for evermore.
Và trong Kinh Thánh ở Thi Thiên 100 câu 121 nói rằng Ngài che chở chúng ta mọi sự hoạn nạn và tránh tất cả sự hoạn nạn.
I didn't know why my parents, you know, asked me to memorize in those days.
Tôi không biết tại sao cha mẹ bắt buộc tôi đã thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh đó.
Until I faced some of the challenges in my life.
Cho đến khi mà tôi gặp hoạn nạn trong đời sống của tôi.
I just want to bring you at one time, you know, what really happened in my life.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị là những một chuyện mà xảy ra trong đời sống của tôi.
I was sitting in a park preparing for an exam for the next day.
Và tôi ngồi trong lớp chuẩn bị để chuẩn bị trong có một bài thi cho ngày kế tiếp.
In those days in my home I don't have electricity.
Ở trong nhà tôi không có đèn điện.
And therefore I had to go to a small children's park where I can sit quietly and study.
Tôi ra ngoài công viên, một cái viên nhỏ mà có đèn để tôi ngồi tôi học ở đó.
So as I was preparing for my tomorrow's exam, because it is very important.
Mà khi tôi chuẩn bị học cái đề thi đó là một ngày, ngày mai đề thi rất quan trọng trong đời sống của tôi.
A group of gang members, they approached me with sharp knives.
Và sau đó tôi một nhóm băng đảng đến cùng với tôi cầm một cái ngon dao nhỏ.
And they asked me to, you know, give me what all I have.
Và nói rằng anh có cái gì trong cơ thể cho tôi hết.
You know, I am coming from a poverty family. All I had is just a penny and dime. That's it.
Tôi trong cái gia đình rất nghèo, chỉ có một vài con đồng xu trong trong túi tôi mà thôi.
But even then, they need that penny or dime that I had, and therefore, first I got scared and I gave my pennies and dime.
Lúc đó tôi sợ hãi, họ chỉ có đòi vài đồng xu mà tôi cũng lấy ra, tôi cũng cho họ.
I'm glad that they, you know, they didn't like attack me.
Tôi cảm tạ Chúa, họ cũng không xung đột vào tôi.
But they left.
Nhưng mà họ đã rời khỏi tôi.
I should have kept quiet, but I didn't.
Tôi có thể mà giữ yên lặng nhưng mà tôi không.
Some kind of spirit, you know, it like strengthened me and I want to chase them.
Nhưng mà trong cái lòng tôi rút sẵn sao mà muốn chạy rượt họ.
And therefore what I did is I began to run behind them and I asked them to give back my money.
Và khi tôi chạy theo với những người băng đảng đó, tôi nói rằng anh đã lấy tôi vài đồng xu trả lời đây.
And immediately they all began to pound over me and they wanted to, you know, attack me with their sharp knives.
Và họ bắt đầu đè tôi xuống, là bắt đầu rút cái dao ra chuẩn bị mà đâm tôi.
But I don't know how I grabbed one guy and somehow I overcome by power. I grabbed the knife in my hand. I began to scratch him on his body.
Mà tôi không biết tại sao tôi dũng cảm, tôi không biết sợ chết gì, không sợ ai. Tôi lấy tay, tôi lấy được cái dao của anh chàng kia, rồi bắt đầu giật lại, rồi tôi gạch ngay cái tay của anh.
When I did some scratching, the blood began to come out. When the people saw, they began to run.
Và khi những người ta làm đó, bắt đầu máu chảy ra, những người kia, thanh niên kia bắt đầu nó sợ, nó chạy đi.
And they began to call some other group members to come, so they whistled.
Và bắt đầu kêu những người bạn của nó tới đây để tìm cách mà hại tôi.
Now I realized that I was in a dangerous situation.
Và giờ bên này tôi biết là tôi gặp sự nguy hiểm vô cùng.
I thought, you know, immediately I fled. I wanted to run out, and therefore I saw the fence. I climbed over the fence.
Đông đó lập tức đó tôi biết người ta sẽ rượt tôi chạy mau và tôi nhảy lên hàng rào.
I saw more people chasing towards me.
Và thấy càng ngày càng nhiều chạy rượt tôi.
I'm running in the streets. I don't know. I know for sure my life is going to end.
Và tôi biết tôi chạy đó là tôi biết rằng nếu mà chúng nó mà rượt đợi tôi là chắc là đời sống tôi đã tiêu tàn.
Everyone chasing me.
Tất cả mọi người mà ngồi nhìn sau rượt tôi.
I saw there was a hospital.
Và tôi thấy đằng xa thấy một cái bệnh viện.
I went into the hospital.
Tôi chạy vào bệnh viện.
I want to, you know, like hide myself inside.
Và chạy trong đó và tôi cố gắng trốn ở trong bệnh viện ấy.
But the security did not allow me to go in because he saw the crowd coming.
Nhưng mà cái người canh gác ở nhà bệnh viện nó không cho tôi là tới. Không cho tôi vào tại vì thấy một cái băng đảng kia chạy rượt tôi.
I don't know where to go.
Tôi không biết nơi nào mà tôi chạy đây bây giờ.
I turned my direction and began to run in another direction.
Bắt đầu tôi quay đầu lại chạy một đường hướng khác nữa.
Finally, I didn't have energy to run, but they are very close to me.
Và tôi không biết như thế nào càng ngày họ gần tôi.
I just saved the name of the Lord. Lord somehow saved me.
Và tôi la lớn lên nói Chúa ơi cứu con với.
And finally, at one corner of the street, I saw two police cops standing there.
Lúc đó tôi thấy rồi đó là hai cái xe cảnh sát mới đậu trước mặt đó.
I just fell on their, you know, on the floor in front of them.
Và bắt đầu tôi ngã mình xuống trước hai xe cảnh sát ấy.
I tell you, I don't know what happened, but God brought those two police cops right in that corner that at that moment I could save my life.
Tôi không biết tại sao chuyện này xảy ra, mới kêu cầu Chúa thì mở mắt ra là thấy hai xe cảnh sát đậu góc đường đó, là tôi mừng cảm tạ Chúa che chở tôi.
To make the story short.
Là tôi muốn để rút ngắn câu chuyện này.
I thought that I'm going to jail because of what I did.
Tôi tưởng là chắc là tôi phải bỏ vào tù tại những gì mà tôi làm.
I missed the exam the next day.
Và chắc chắn là tôi sẽ không được vào thi.
When they took me to the police stations along with the mob,
và
the crowd,
khi mà dẫn tôi vào cái trạm cảnh sát chung với những người băng đảng ấy.
Finally, when I went there, the case was not against me, but they turned the case against the group members because the police were looking for those people because they involved in several other accidents.
Khi mà đến vào đó thì phỏng vấn thì cảm tạ Chúa. Không phải lỗi tôi, họ muốn nhìn những cái băng đảng kia tại vì họ đang tìm những băng đảng đó, tại vì họ đang thiệt hại một số xóm làng ở trong cái vùng đó.
And the chief said, even if you have killed me, I would not take any case against you, but glad that you did it. Okay, you brought him.
Ông cảnh sát trưởng nói rằng nếu mà anh giết họ đó thì tôi cũng không có bắt anh tội đâu, nhưng mà anh đừng làm điều đó, làm không tốt.
I'm so glad that God saved my life on that day because of the powerful name that I used.
Tôi cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã giải phóng tôi vì tôi kêu danh Chúa lúc gặp sự khó khăn.
We don't know what will happen.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta không biết.
We live in a world where there is a lot of danger.
Chúng ta sống trong thế gian nhiều sự nguy hiểm lắm.
Life is not a guaranteed in this world. Wherever you go, whether you go to school, whether you go to work, whether you stand here, sit there, there is always
danger. Ở trong cuộc sống chúng ta không có thể mà bảo đảm một điều gì cả, dù chúng ta đi học hay đi làm đi nữa, hay là ở đi nhà thờ.
There is dangers lurking everywhere.
Sự nguy hiểm lúc nào cũng rình mò chúng ta hay đến cùng với chúng ta.
I like the song when I came in. The song that you sang was "What a Friend We Have in Jesus."
Tôi rất thích bản nhạc mà khi mà quý vị hát khi mà tôi bước vào, người nói rằng Jesus thiết hữu là chúng ta thích mừng là Chúa là Jesus thiết hữu của chúng ta.
Yeah, he can bear for us everything.
Chúa có thể mà chịu đựng cho tất cả mọi điều cho chúng
Whether
ta.
Whether we are weak and heavy laden,
dù chúng ta yếu đuối và nặng nề đi nữa,
just take it to the Lord.
Hãy đến cùng với Chúa.
The name of the Lord is a strong fortified tower.
Danh của Chúa là một cái đồn lũy rất mạnh mẽ và
And therefore, it is our duty to run to him.
Cho nên đó là bổn phận của chúng ta chạy đình đến cùng với Đức Chúa Trời.
Because God is always there to protect us.
Lúc nào cũng Đức Chúa Trời cũng đang gìn giữ chúng ta.
If we look in the history in the early history
Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử
In the book of Genesis we see our first parents when they had their children like Cain and Abel
Và chúng ta thấy rằng gia đình đầu tiên ở trong Sáng Thế Ký thì chúng ta thấy Cain và Abel
The Bible tells that Cain became the tiller of the ground and Abel became the shepherd
Và chúng ta thấy rằng Cain là nghề trồng trọt và cái Abel là vấn đề mà chăn nuôi.
And it so happened one day that they brought some offerings before God.
Và một ngày kia họ đem những đến để lễ dâng tế lễ cho Chúa.
God respected the offering of Abel.
Chúa đã chấp nhận cái lễ dâng hiến của Abel.
But God did not accept Cain's offering.
Nhưng mà Chúa không có chấp nhận của lễ của Cain.
And therefore Cain raised his voice are against his own brother Abel.
Cho nên Cain lớn tiếng và chống đối chung với em của mình là Abel.
And when time came, Cain raised and killed his own brother Abel.
Và tới lúc tấm lòng giận dữ, Cain đã giết em mình.
And there was a voice from heaven.
Và tiếng nói từ Đức Chúa Trời.
Calling Cain, "Where is your brother?"
Và kêu gọi Cain, "Em của ngươi ở đâu?"
The parents of Cain who expected their first son would be their savior
và họ đã thiết nghĩ rằng là con Abel là một người sẽ cứu nhân loại
but he became the first killer
nhưng mà cái người đó là một người bị giết
chết
đầu tiên
God pronounced curse upon Cain
và cho nên Chúa đã rủa xả dòng dõi của Cain
and when God pronounced Cain a curse Cain could not bear it
và khi mà sự giận dữ và rủa xả của Đức Chúa Trời, Cain không thể nào mà chịu đựng được.
Because he feared death, he know what is death.
Và Cain biết rõ ràng là cái sự sợ hãi đó là sự chết là như thế nào.
And therefore he told God, God, I cannot bear what
và
you pronounced.
Và Cain nói rằng rủa xả của Đức Chúa Trời con không thể mà chịu đựng được.
And therefore in the book of Genesis chapter 4 verse 15 we read like this.
Cho nên ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4
chapter 4 verse 15.
Câu số 15 được chép như thế này.
It says the Lord said to him, therefore whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold, and the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him.
Đức Chúa phán rằng bởi có ấy nếu ai giết Cain thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết.
We don't know what type of mark that God set on Cain.
Chúng ta không biết dấu gì mà Ngài đã đặt trên Cain.
But it is true that mark protected him. You know, from all his enemies.
Nhưng mà chúng ta biết rằng cái dấu đó như thế nào đó là những kẻ thù không thể nào mà giết được Cain.
Some people say that there should be like a scar in his body that prevent, you know, that protected him from enemies.
Có thể một cái dấu gì cơ thể trên cơ thể Ken đã làm chứng rằng đấy không có kẻ thù nào mà có thể giết Ken.
Commentators say that it could be like God's name on his forehead so that no one will touch
it. Có thể mà tên của Đức Chúa Trời đã được ghi vào lên trán cho nên không ai có thể mà đụng Ken.
Some people believe that it could be a shield which can protect him from fire, lightning and all the evils of nature.
Có thể là một cái thuẫn, có thể là một cái thuẫn gì mà đỡ Ken chống đối những sự mà lửa hay bão tố hay là ai có thể mà đến giết Ken.
We don't know what mark God put on him, but all we know is that he was protected.
Chúng ta không biết dấu đó là dấu gì, nhưng mà chúng ta biết dấu đó là đã giúp đỡ cho Ken, bảo vệ Ken.
We know that God's protection plan was upon him.
Và chúng ta biết chương trình để che chở Cain mà Ngài đã thành lập.
No matter how sinful Cain was, but still,
dù tội lỗi đến đâu đi nữa, Ngài cũng che chở Cain.
Today we go to shopping, we go for shopping.
Ngày hôm nay chúng ta cũng đi
tiệm. We buy
a lot
of electronic gadgets.
Chúng ta rất mua nhiều cái đồ đồ dụng điện tử.
Anytime we buy, we also wanted to buy a warranty plan.
Và lúc mà chúng ta muốn một cái gì mà bảo đảm là cái món hàng
and
này.
And when you buy these warranty things, when you read, I know for sure we don't, there are a lot of pages that we don't want to read, we always
và nó in
okay,
nhiều trang đó chúng ta đọc.
And conditions.
Và nhiều khi chúng ta cũng không muốn thèm đọc đấy.
And finally, if something went wrong, and when you begin to call the company,
và nếu chuyện gì xảy ra cái món hàng điện tử đó thì quý vị gọi một cái hàng mà bảo đảm ấy.
What happens is those terms and conditions which were written really really in small letter that becomes really big at that moment and it doesn't help us to cover, you know.
Và những gì mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh đó những gì mà nhỏ thật nhỏ mà chúng ta ít khi mà muốn đọc bây giờ nó trở thành mà lớn thật lớn mà đôi khi không biết cái nó giúp đỡ chúng ta được như thế nào.
I believe most of you had such experience in your life.
Chắc chắn quý vị
also
cũng có trải qua cái hoàn cảnh đó giống như
maybe
tôi.
Maybe in buying things or maybe in the car insurance also it happened several times.
Đôi khi quý vị mua bảo hiểm xe cũng như thế cũng là xảy ra.
But God's protection plan is always, you know, it doesn't expire, okay? It covers everything.
Và cái chương trình mà bảo đảm của Đức Chúa Trời để gìn giữ chúng ta đó nó không bao giờ hết hạn.
As I told you, we live in a world where there is a lot of danger.
Và tôi cũng đã nói quý vị là chúng ta sống trong thế gian này nhiều sự nguy hiểm lắm.
Just think of the year 9/11.
Quý vị nhớ được vấn đề mà 9/11 không?
The World Trade Center that was collapsed.
Và mậu dịch thế giới cũng đã bị sụp đổ.
I don't think people, you know, when they went on that day that they are going to die.
Họ cái ngày đó họ đi vào đi làm nó họ đâu có nghĩ họ sẽ chết.
But still things happened in that way.
Nhưng mà có chuyện xảy ra trong cuộc đời này.
Think of the Holocaust, you know, during the World War.
Yeah, xảy ra cái vấn đề mà Thế chiến II, cái sự mà bắt bớ những người Do Thái.
Today I hear that a lot of Jews don't believe in the Messiah because why God allowed, you know, such massacre during
cho nên những người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu, tại sao Chúa đẩy cho những chuyện này mà tàn giết những người Do Thái trong cái thời buổi đó?
Sometimes we may not know the answer for it.
Đôi khi chúng ta không biết cái câu trả lời cho những câu hỏi ấy.
But it doesn't mean that God is not there.
Không có nghĩa là Chúa không có mặt ở đó.
God is always there to take care of.
Lúc nào Chúa cũng có mặt ở đó mà gìn giữ chúng ta.
Because the Bible says God's the name of the Lord is what a strong tower.
Cho nên Chúa danh của Chúa đây là một thành kiên cố.
There are several instances in the Bible that records that God's name is a strong tower.
Và vài câu kinh thánh khác mà được ghi chép rằng là danh của Chúa là một cái thành kiên cố cho chúng ta.
If we see in the book, if we see or if we know about Moses, Moses was protected from.
Chúng ta nhớ là câu chuyện của Môi-se và Giô-se được sự bảo vệ của
Abraham
Chúa.
Was protected by, you know, from Abimelech, the king of Abimelech.
Và ông Abraham cũng được Chúa cũng gìn giữ ở trong cái dân Amalek.
Joseph was protected when he was in the prison.
Ông Joseph cũng được che chở khi mà ông ở trong tù.
Daniel was protected when he was in the lion's den.
Daniel cũng được gìn giữ khi mà người ta quăng ông xuống vào cái hang sư tử.
David was protected when he was hunted by King Saul.
Và David cũng được che chở khi mà vua Saul đã tìm cách giết.
Prophet Elijah was protected when he was hunted by, you know, the king Ahab.
Và tiên tri Eli cũng được che chở khi mà vua Ahab muốn muốn
tiêu diệt. We have several instances in the Bible where God's protection was upon these people.
Và chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh thấy rằng Chúa gìn giữ dân sự của Ngài.
The book of Psalms chapter 46 verse 1 says, God is our refuge and strength.
Và trong Kinh Thánh nói rằng Thi-thiên đoạn 46 câu số 1 nói rằng Chúa là đấng
And he is a very present help in the time of trouble.
Và chính người, chính Đức Chúa Trời là đấng để gìn giữ chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn.
We need to have God's protection plan upon us.
Chúng ta cần chương trình sự che chở của Chúa trong đời sống của chúng ta.
We don't know how his protection plan will work in time of danger.
Chúng ta không biết cái chương trình che chở của Chúa như thế nào khi chúng ta gặp hoạn nạn.
But all we have to do is we have to just keep trust in him.
Nhưng mà chỉ một điều chúng ta làm á là chúng ta tin cậy vào Chúa.
Once a US Marine cop just absconded from his own camp.
Khi mà một người lính khi mà một người lính đi không biết đường đi trở về cái đội binh của mình.
He couldn't come back to his own camp, but he was just wandering, and finally he entered into the enemy's territory.
Và anh đi lưu lạc, bước đi của anh đi, tự nhiên bước vào vùng kẻ địch.
Noticing there was a danger for him, he began to hide himself inside a cave.
Vì khi biết kẻ địch như vậy, sợ hãi và bắt đầu mà trốn trong một cái góc nào đó, trong cái hang nào đó.
He could hear the enemies trying to find for him.
Anh nghe tiếng nói của những kẻ địch đang tìm kiếm rình mò.
Therefore, as he went inside a cave,
mà khi mà anh đã nằm ở trong cái hang ấy,
he began to pray, Lord, please.
Và kêu cầu nói, Chúa ơi, Chúa cứu con, Chúa.
I know your name is a strong tower and a fortified tower. Therefore, please.
Và cũng biết là danh của Chúa trên mọi danh là một cái đồn lũy che chở con.
The enemies are approaching to search for him.
Và cái tiếng nói của kẻ địch đi xung quanh mà cái ngay mà nơi chỗ anh nằm.
He had a strong will that God will really protect him.
Và anh có lòng tin vững chắc là biết rằng Chúa sẽ gìn giữ mình.
So the enemies came close to this cave and they are like searching for him.
Càng ngày càng đến gần anh và hầu như đi vòng vòng ngay chỗ cái nơi anh nằm ở trong cái kho cái hang ấy.
As he was waiting for God's help to
Trong khi mà đang chờ đợi biết rằng Chúa sẽ cứu mình mà không biết cứu như thế nào.
He saw at the opening of a cave a small spider began to make its web.
Và bắt đầu thấy cái con nhện bắt đầu nó vẽ một cái đường gì khi cái màng nhện đó trên màng nhện.
It began to make the web crisscross like a strand.
Và màng nhện bắt đầu đi hết đường này tới đường kia bắt đầu nhện bắt đầu mà kết được cái màng nhện ấy.
Then this soldier began to cry to the Lord. Lord, I ask you to put a brick wall, but you are bringing a spider web in front of me.
Tôi yêu cầu Chúa, tôi tưởng rằng Chúa đem một cái đá mạnh và che chở không ai tìm con, nhưng mà Chúa đưa con nhện để kết một cái màn nhện đó thôi.
Do you think this was going to help me?
Chúa biết là cái màn nhện đó có làm sao mà giúp đỡ con được?
I cannot believe in you. Why
this happened? Con không thể nào mà tin tưởng Chúa, con tưởng Chúa che chở con một cách kín đáo hơn chứ.
Finally, as he was waiting patiently,
ở trong lúc đó anh chờ đợi Chúa.
This small web added as it began to,
càng ngày cái màn nhện càng ngày càng nhiều.
The soldiers came near the cave. They stood near the cave.
Và bắt đầu những kẻ địch đứng trước cái hang mà anh đang nằm núp ở trong đó.
The soldier was about to surrender himself and stand, and he was willing to go. Because they are standing in front of the
và anh đã bắt chuẩn bị mà muốn rước ra cái hang đó để đầu hàng rồi vì tại vì thấy cái kẻ địch đang đứng trước trước cửa hang.
One of the enemy soldier told, "Well, I think this opening is covered by the web, spider web. I don't think anybody can go into this cave." And they said, "Probably he may not be there."
Cái người kẻ địch đang đối chung với người bạn của mình á, đồng hành nói rằng mình đang đi tìm cái anh chàng lính này nói màn nhện nó chắc chắn là không ai vô đây đâu, tại làm sao mà nếu mà vô đó có màn nhện che làm sao mà vô được qua màn nhện nó chắc chắn không ai trốn đây đâu.
Finally they left that cave and he was saved.
Và lúc đó kẻ địch đã bắt đầu rời khỏi cái hang đó thì anh đã được cứu.
We don't know how God will bring protection for
chúng ta không biết Chúa dùng những phương pháp nào để che chở chúng ta.
Yes, but all we have to do is we have to just rely on his name or trust in his
chúng ta chỉ dựa vào danh của Chúa mà thôi và tin tưởng Chúa sẽ cứu mình.
So I would like to say this morning.
Tôi muốn nói một điều này cho quý vị.
Seek him.
Hãy tìm đến Chúa.
Just like Cain sought help from God.
Giống như Cain đã tìm đến Chúa kêu sự cứu rỗi.
And nothing happened, otherwise nothing befallen him, but he was protected.
Và cả cuộc đời Cain là Chúa đã gìn giữ Cain.
If you think of Jacob,
chúng ta thấy Jacob
as he was battling with God.
Mà khi lúc nào vật lộn cùng với Đức Chúa Trời.
Because his brother wanted to overtake him.
Và biết rằng là anh của mình sẽ cố tới mà đánh mình, tiêu diệt mình.
The Bible says Jacob wrestled with God through prayer.
Và chúng ta nghe Kinh Thánh nói rằng Jacob tìm mọi cách để tha thiết cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời.
Lord, unless you bless me, I will not leave you.
Và kêu cầu nói rằng nếu mà Chúa không ban phước cho con thì con sẽ không buông Chúa đâu.
And therefore the Lord has to touch his thigh.
Cho nên Chúa đụng vào với hông của ông Jacob và ban phước cho Jacob.
And we know that Jacob was limping on his,
while we Jacob, know, while walking. Lúc mà đi nghiêng.
Even though we have to walk limping like Jacob.
Đôi khi chúng ta đi giống như chúng ta bị có vết trẹo hay
but still nghiệp. God's blessing is there.
Chúa ban phước cho Jacob.
Many time we have danger, we have to claim his promise.
Nhiều lần chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta cần phải níu lấy Chúa và nói rằng lời hứa của Chúa.
It's not only seeking him, we have to claim. Lord, you have told that you will be
chúng ta
refuge.
Không chỉ tìm đến Chúa mà chúng ta dùng lời hứa của Chúa nói rằng Chúa đã là nói điều này rồi, Chúa đã hứa rồi.
Yeah, you will be my protection.
Và Chúa là người che chở con.
So you are my shield and you are my, you know.
Chúa là cái thuẫn của con.
So we have to claim God's promises.
Cho nên chúng ta nắm chặt lời hứa của Ngài.
At the same time we have to run towards him at the time of danger.
Và trong cái lúc đó khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta cần phải chạy đến cùng với Đức Chúa Trời.
Don't turn right or left.
Đừng có nghiêng qua trái hoặc phải.
But go straight to God.
Hãy đi thẳng vào đến Chúa.
We remember in the book of, you know, in Old Testament that there were some refuge cities.
Quý vị biết ở trong Cựu Ước có những cái thành, có đồn lũy để về giúp đỡ cho những người khác muốn trốn ở trong đó.
Yeah, God chose these places of refuge so that people can go and have, you know, safe.
Chúa cũng chọn những đồn lũy đó để cho những người đang bị lánh nạn chạy đến đó để được che chở.
And finally, I will also say that it's not only running towards him, it is the best thing is we have to abide in him.
Không phải chỉ mà gặp hoạn nạn mà chúng ta mới chạy đến Chúa, nhưng mà mỗi ngày chúng ta cần phải liên kết với Chúa.
How do we abide or how do we stay in him?
Làm sao mà chúng ta gần gũi đến Chúa mỗi ngày, thưa bạn chị em?
As I told you in the book, in the Psalms, it says like, you know, those who meditate upon God's word day and night.
Và tôi cũng đã đề cập đó trong sách Thi Thiên, nói rằng ai làm sao mà chúng ta có thể mà gần gũi đến Chúa, là chỉ bằng cách mà chúng ta suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
So we have to meditate upon his word.
Chúng ta suy gẫm lời của Chúa hàng ngày.
We have to keep our heart in tune with God.
Và lòng chúng tôi lúc nào cũng tập trung nghĩ đến Chúa mà thôi.
If our heart is strongly rooted in his word.
Nếu mà lòng chúng ta nắm chắc lời của Chúa thì chúng ta không có bị xê dịch bất cứ nơi nào.
So may the Lord, you know, help us to, you know, preserve us not only in the dangers that is ahead of us.
Cầu Chúa không chỉ gìn giữ chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn trong tương lai,
but also he will preserve you forevermore.
Nhưng mà gìn giữ chúng ta cả cuộc trọn cuộc đời của chúng ta.
God bless you.
Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa. Amen.
Chân thành cảm ơn vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.